ngày 23 tháng 12 năm 2015. Các bạn đang nghe chuyện Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, diễn đọc Lâm Tử Băng. Truyện được phát hành trên 2vblog.com, cộng đồng audio truyện lớn nhất và miễn phí tại Việt Nam. Tôi Đã Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, chương 9, truyện Cốc Tía. Thanh Xuân đọc được rất nhiều chuyện hay, nhưng nó đặc biệt thích truyện Cốc Tía, trong khi tôi lại thấy nó dở tệ. Truyện kể về một chàng thư sinh nhà nghèo nhưng chăm học. Ban ngày, chàng thư sinh vào rừng hái củi đem bán lấy tiền, mua gạo và mua dầu đèn. Ban đêm, chàng cầm củi đọc sách cho đến lúc gà hàng xóm gáy lần thứ hai mới đi ngủ. Chắc chắn, chàng thư sinh này đọc sách giáo khoa chứ đi thi, để đi thi chứ chẳng phải đọc truyện như thằng Tường. Nghe chàng chỉ là một túp lều con, tài sản vẫn vẹn một con dao quắm và một chồng sách. Làm bạn với chàng chỉ có một con gốc tía. Những buổi chàng đọc học khuya, con gốc nhảy ra quanh quẩn dưới chân chàng, đớp gọn những con muỗi đang bay vo ve. Thằng Tường đặc biệt thích đoạn này, nó có thể đọc thuộc lòng đoạn văn bài giọng ngân nga rất thú. Rồi đến ngày chàng đinh kinh ứng thí, gốc tía cũng đi theo. Dọc đường chàng cùng viên ngọc thần của gốc tía để cứu sống một người. Dọc đường chàng dùng viên ngọc thần của gốc tía để cứu sống một người bạn xấu. Khi biết đó là viên ngọc có khả năng cải tử hoàn sinh, người bạn xấu liền ra tay chiếm đoạt viên ngọc của chàng thư sinh. Lúc ấy, công chúa trong cung tự nhiên lâm trọng bệnh, nhà vua và hoàng hậu gọi người y đến cứu chữa, nhưng các quan đẹp người y đều bó tay. Nhà vua hấp tấp treo bảng tìm danh y, thông báo khắp kinh thành. Ai cứu sống được công chúa sẽ được tuyển làm phò mã. Tiền đó tới tay cốc tía, cốc tía đâu nói với chủ: ta là dịp tốt để ta lấy lại viên ngọc và tìm ra kẻ cắp. Hôm sau, tên ăn cắp đọc ngọc đội lốt danh y vào cung chữa bệnh cho công chúa. Chàng thư sinh và cốc tía tìm cách lẫn và hàng các quan văn võ đi theo. Tới nơi, tên bạn xấu rút viên ngọc ở trong túi ra và đặt vào mũi công chúa, nhưng công chúa vẫn nằm bất động trước sự sốt ruột của vua và hoàng hậu. Giữa lúc đó, chàng thư sinh rẽ đông đông tiến lại trước mặt nhà vua. Chàng vừa nói vừa chỉ vào mặt tên cắp: tôi bệ hạ, trước hết xin bệ hạ hãy cho bắt giam tên này lại. Chàng cầm lấy viên ngọc rồi chỉ vào cốc tía, bây giờ đã nằm gọn trên bàn tay của chàng, sáng giải cho mọi người nghe: đây là viên ngọc cải tử hoàn sinh của cốc thần, chỉ có cốc thần và chàng mới dùng được viên ngọc này để cứu sống người chết. Tên kia chỉ là kẻ cắp, cho nên không biết rằng viên ngọc chỉ phát huy tác dụng đã được sự đồng ý của cốc thần. Đoạn, người thư sinh nhẹ tay đặt viên ngọc vào mũi của công chúa. Quả nhiên, công chúa bỗng cự mình và dần dần hồi tỉnh trước sự gieo hò reo mừng của mọi người. Đoạn kết thì dĩ nhiên là thế này: sau khi công chúa được cứu sống, nhà vua bèn nhận chàng thư sinh làm phò mã. Sau đó, chàng làm bài xuất sắc nhất trong trường và thi đỗ trạng nguyên. Sau đó nữa thì chàng lại được toàn thể triều thần tôn lên giữ chức tể tướng.